Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật chủ ý là cầu nguyện vãng sanh, chớ khá vọng cầu chứng đắc. Niệm Phật cần khiêm nhường chí thành, chớ khá vọng cầu chứng đắc. Trong tất cả những cái cầu, Đức Thế Tôn nói chỉ có cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chánh cầu, còn tất cả những sự cầu mong khác đều là vọng cầu. Vọng cầu có nghĩa là sự cầu mong không chính đáng. Hễ càng cầu thì cái tâm nó càng vọng. Vì càng cầu cái tâm nó càng vọng, cho nên Ngài nói đừng nên cầu. Mà chỉ có một cái cầu là tha thiết, cầu mong được trở về Tây Phương. Trở về Tây Phương chính là đoạn đi cái vọng cầu của chúng ta. Còn như tất cả những cái chấp, Đức Thế Tôn nói phải buông xuống, không được chấp. Nhưng mà có một cái chấp Đức Thế Tôn khuyên ta phải chấp, đó là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà khi mình tu cái pháp môn niệm Phật, xin chư vị cố gắng giữ cho đúng cái quy luật của pháp môn để chúng ta được thiện lợi. Nghĩa là cái quả báo của công phu niệm Phật bây giờ là cuối đời ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu sở ý mình đi lệch ra thì thường thường cái quả báo đó nó không có ứng hợp. Tốt thì có thể tốt, nhưng dù sao nữa cũng vẫn còn vướng trong sáu đường sanh tử luân hồi. Có nhiều người khi tu pháp môn niệm Phật mà quên để ý cái chỗ này, cho nên thường thường tự mình cô lập lấy mình để sau cùng gặp nhiều chướng ngại. Cô lập có nghĩa là sao? Trong pháp môn niệm Phật, Đức A Di Đà phát thệ rằng người nào niệm danh hiệu của Ngài được 10 niệm cầu vãng sanh thì Ngài sẽ lai nghênh tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Nhưng mà 10 niệm này không phải là chúng ta niệm bây giờ, mà niệm trước những cái giây phút, cái tích tắc mà thở ra không còn hít vào nữa, tâm ta vẫn niệm được câu A Di Đà Phật. Đây là cái điểm mà xin chư vị cố chú cho tâm kỹ. Cái thời điểm mà mình thở ra mà không hít vào được đó, nó không đơn giản như bây giờ chúng ta ngồi đây bàn tĩnh tâm. Chính vì thế mà với cái khả năng của người phàm phu chúng ta không tự mình làm được. Vì không tự mình làm được cho nên rất cần những vị hộ pháp cho ta. Họ chỉ điểm cho ta, họ nhắc nhở cho ta, họ hộ niệm cho ta. Rất cần, rất cần. Cái người hộ pháp mà gần gũi nhất chính là bạn đồng tu của mình, ở bên cạnh mình lúc đó. Họ niệm rất rõ câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó rất rõ. Và lớn một chút, nhiều khi cái tâm của mình đang mê mệt, chìm chìm trong những cái cảnh giới nào đó, nhưng mà nhờ sự hỗ trợ của đồng tu đã nhắc từng câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà cái tâm của mình nó vực dậy, mình lắng nghe. Chưa chắc gì lúc đó mình nghe rõ ràng, mình nghe mang mát, nhưng mà nhờ cái sức niệm mạnh của đại chúng, rõ từng câu từng chữ, không có nhựa nhựa, không niệm nhanh trong lúc người ta làm chung, để cho từng tiếng rót vào trong cái tai của người đó, người ta văng vắng nghe mà người ta trực nhớ lại những cái lúc công phu ngồi bên nhau niệm Phật mà họ ráng vụt lên niệm được câu A Di Đà Phật. Thì cái tâm nguyện này tự nhiên cảm ứng đến sự giá trị của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ứng hiện ra, tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Điều này vô cùng quan trọng. Ngoài sự hộ niệm của bạn đồng tu, nếu mà cái người chân thành, chí kính niệm Phật, còn cái chư tiên long bát bộ, người ta gia trì, người ta hướng dẫn, người ta giúp đỡ được. Nhờ như vậy, cái người mà xả bỏ báu thân đó mới niệm được câu A Di Đà Phật, thậm chí họ mới tỉnh táo mà vững lòng đi theo con đường vãng sanh. Nếu không có sự giúp đỡ này, xin thưa thẳng với chư vị, tất cả chúng ta này cuối cùng không cách nào có thể thực hiện được con đường vãng sanh. Mình biết rõ ràng là đến lúc lâm chung nó khó vô cùng, mà mình sơ ý nghĩ rằng là mình sẽ chứng đắc, mình không cần tới người hộ niệm, đây là tự mình cô lập lấy mình, biến thành cái miếng mồi rất ngon cho chư vị quán thân trai chủ nhẹ nhàng trả thù đòi nợ. Cho nên hiện tại bây giờ có nhiều người, người ta nghĩ rằng là không cần hộ niệm mà lại đưa ra những cái vấn đề chứng đắc. Mà xin thưa thật chư vị là trong những ngày gần đây liên tục có những cái thư đã báo cáo với mình chuyện đó. Thì do ông nói như này chẳng qua là nhắc nhở đồng tu với nhau hãy cố gắng lắng nghe lời khai thị của Tổ Ấn Quang. Ngài nói thắng cho chúng ta trong một đời này muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngoài tín nguyện hành ra còn phải kèm theo cái lòng khiêm cung, thành kính niệm Phật và luôn luôn tự hạn chế cái tính háo kỳ của mình, phải cho mình còn phàm phu thực sự tội chứng sâu nặng, phải biết thành tâm sám hối rất nhiều để cho mình gỡ cái ách nạn của nghiệp chướng, của oan gia trái chủ, hóa gỡ rộng lòng những tập khí của mình từ bây giờ cho đến cái lúc mà mình nằm xuống, thì may ra mình mới có cơ hội được các ngài thương tình, chư thiên long hộ pháp bảo vệ giúp đỡ, chư bồ tát gia trì cho, và cảm thông đến các vị oan gia trái chủ, ta thấy mình thành tâm quá, kinh cẩn quá, quyết lòng đi về Tây Phương để mà cứu độ họ, họ mới nương tình, họ thông cảm và tha thứ. Có như vậy mình mới niệm được câu A Di Đà Phật. Nếu mình tu pháp môn niệm Phật, Phật dạy tín nguyện hành, mình lại có cái nguyện bản thân nó nhạy hơn là cái nguyện cầu chứng đắc. Vô tình mình biến cái pháp môn niệm Phật thành cái pháp tự lực tu chứng. Sở dĩ trong đời này Đức Thích Ca Mâu Ni nói tự lực tu chứng ức ức người tu hành, triệu người tu hành, mà tìm chất được một người chứng đắc thoát vọng sinh tử luân hồi khó vô cùng, khó vô cùng khó. Chắc chắn là chư vị cũng phải cái khó đó chứ gì. Hôm trước mình đã nêu ra rồi, khó lắm, khó lắm. Cái khó như vậy mà tự mình không nhận ra lại quyết lòng đi theo con đường đó. Xin thưa với chư vị, nếu mà tự lực tu chứng trong thời này dễ dàng như vậy thì chắc lẽ Đức Thế Tôn không có chỉ cho chúng ta cái pháp môn niệm Phật đâu. Và A Di Đà Phật cũng không phát thể làm chi mà mười niệm tất sanh đâu. Tại vì mười niệm tất sanh là để cứu những người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng đấy. Ai là người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng? Hầu hết toàn thể chúng sanh trong thời mà pháp này toàn là phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng hết. Tìm ra một người thượng căn thượng trí không có. Các ngài có xuống đây nữa chẳng qua là các ngài thể hiện chúng chỗ nào đó rồi giúp đỡ chúng ta, cũng nói với chúng ta lại mau mau thành tâm kính cẩn niệm câu A Di Đà Phật. Các ngài cũng phải cứu chúng sanh bằng cái tín nguyện hành này chứ không có cái gì khác. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng giả sử như Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà thể hiện xuống cái đời này cũng phải dạy cho chúng sanh ba cái tín nguyện hành thôi, chứ các ngài không cách nào mà dạy chúng sanh cái phương pháp tự tu chứng được. Chính vì thế mà chúng ta đã sinh ra trong cái thời mà pháp này, xin chưa cho vị tín này người này đừng có rời ra, nhất định đừng có rời ra. Nếu mà chúng ta khởi tâm muốn cầu chứng đắc thì cái cầu này đối với cái hàng đại Bồ Tát nhất định không có vấn đề. Các vị mà trên cõi Tây Phương thì hiện chúng ta các ngài không đặt vấn đề, tại vì các ngài gọi là hoằng bị giáp trụ rồi, cái sanh tử không nhập vào các ngài nữa, các ngài muốn đi thì đi, muốn ở thì đỡ rồi, không đâu. Còn với chúng ta nếu mà sót lại tự mình không phải chuyện đó thì xin chư vị chư tổ thượng hay nhắc nhở chúng ta chính thành nguyện không rồi. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cứ thành tâm mà niệm Phật, thành tâm mà sám hối, rồi nương theo đại chúng mà trở về Tây Phương, hay hơn là con đường cầu chứng đắc. Tại vì với pháp môn niệm Phật, Phật không có đặt điều kiện là một chúng sanh phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn ngài mới cứu. Tại vì thực ra nếu mà một người niệm Phật đến nhất tâm bất loạn trên đời này không có, không có mà ngài đặt điều kiện là phải nhất tâm bất loạn để ngài cứu thì vô tình cái pháp của ngài không cứu được ai hết. Mà thực ra cái pháp môn niệm Phật của là phổ độ chúng sanh, tăng độ chúng sanh, tất cả chúng sanh đều được độ trong câu A Di Đà Phật. Trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới tới hàng địa ngục chúng sanh cũng nhờ một câu A Di Đà Phật này mà thành đạo vô thượng. Cho nên chúng ta ở trong cái cõi người này áp dụng phương pháp niệm Phật, quyết lòng chí thành, nguyện vãng sanh đi. Và nên nhớ phải kết hợp chặt chẽ với đồng tu, phải nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm để chúng ta tránh bớt những cái điểm sơ suất của người phàm phu. Một trong những cái sơ suất đó chính là vọng cầu, là cầu cho chứng đắc, cầu cho được nhất tâm bất loạn, cầu cho được niệm bất niệm, cầu cho được an nhiên tự tại ra đi. Xin thưa chư vị, đó là cái hiệu quả của một cái công phu, chứ không thể nào chúng ta cầu mà có được. Mong chư vị hiểu như vậy, cứ thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, thành tâm đi, tự nhiên chư vị khi cuối đời niệm được 10 câu A Di Đà Phật rõ rõ rành rành, rồi theo A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu vẫn còn thì tự mình đi, vô tình tự ta cô lập với ta trong một cái cơ cảnh vô cùng cổ độc, vô cùng kinh hoàng, vô cùng sợ hãi, làm cho chúng ta không còn cách nào tỉnh táo để biết đường về Tây Phương Cực Lạc vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật khi hè sang nắng.